Lời mở đầu của Bhikkhu Bodhi. Những bài thuyết giảng của Đức Phật được bảo tồn trong kinh tạng Pali, gọi là Sutta Kinh, theo tiếng Pali, Nam Phạn, tương đương với từ Sutra theo tiếng Sanskrit, Bắc Phạn. Mặc dù kinh tạng Pali thuộc về một trường phái Phật giáo đặc thù, đó là truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, hay còn gọi là Thượng Tọa Bộ. Điều này hoàn toàn không có nghĩa là những văn bản kinh điển này chỉ thuộc về Phật giáo Nguyên Thủy. Những văn bản kinh điển này xuất phát từ thời kỳ đầu tiên của lịch sử văn học Phật giáo, một thời kỳ kéo dài khoảng 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, trước khi cộng đồng Phật giáo Nguyên Thủy phân chia thành nhiều bộ phái khác nhau. Kinh tạng Pali có nhiều phần tương đương với những trường phái Phật giáo cổ sơ, nay đã bị xóa sổ. Có những văn bản đôi khi cực kỳ giống với văn bản tiếng Pali, chỉ khác phần lớn ở bối cảnh và sự sắp xếp, chứ không khác về những điểm giáo lý. Như vậy, những bài kinh cùng với các văn bản tương đương tạo thành những công trình ghi chép xưa cổ nhất về lời Phật dạy còn để lại cho chúng ta. Đó là những văn bản kinh điển gần sát với sự thật nhất về những gì Đức Phật lịch sử đã thực sự giảng dạy mà chúng ta có thể tìm thấy. Những bài giảng được tìm thấy trong các văn bản đó đã phục vụ như là điểm xuất phát, là nguồn gốc đầu tiên cho tất cả những dòng suối, giáo lý và phương pháp hành trì của Đức Phật luân chuyển qua nhiều thế kỷ. Vì lý do đó, những kinh điển này đã tạo thành di sản chung của toàn bộ truyền thống Phật giáo và Phật tử thuộc mọi truyền thống muốn tìm hiểu nguồn gốc giáo lý Phật giáo. Cần phải ưu tiên nghiên cứu, học hỏi kinh tạng này thật sâu sắc và cẩn trọng. Trong kinh tạng Pali, những bài thuyết pháp của Đức Phật được gìn giữ theo từng tuyển tập gọi là Nikaya. Hơn 20 năm qua, những bản dịch mới của 4 bộ kinh Nikaya đã được in và phát hành bằng những ấn bản đẹp, hấp dẫn với giá phải chăng. Nhà xuất bản Wisdom Publication đã đi tiên phong trong bước phát triển này từ năm 1987 khi họ xuất bản bản dịch Trường Bộ Kinh Digha Nikaya của Moses Walsh. Theo sau bước khởi đầu này, năm 1995, nhà xuất bản Wisdom cho ra đời bản dịch do tôi duyệt lại và ấn hành bản dịch viết tay Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya của tỷ kheo Nyanamoli. Sau đó vào năm 2000 lại cho ra đời tiếp bản dịch mới của tôi về toàn bộ tương ưng bộ kinh Sanyutta Nikaya vào năm 1999 dưới dấu ấn của quỹ tín thác văn học cao quý. Altamira Press đã xuất bản một hộp tuyển kinh từ Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikaya do cố đại đức Nyanabonika và tôi phiên dịch. Hiện nay tôi đang tiến hành một bản dịch mới về toàn bộ Tăng Chi Bộ Kinh, dự định dành cho Wisdom Publications xuất bản trong loạt sách về những lời Phật dạy. Nhiều độc giả đọc những dịch phẩm đồ sộ ấy đã nói với tôi rằng đối với họ các bản dịch mới đã mang lại sức sống cho kinh tạng. Điều này làm tôi hài lòng. Tuy nhiên, những độc giả nhiệt tâm muốn tìm hiểu sâu vào đại dương của các bộ kinh Nikaya lại có vài ý kiến khác nữa. Họ nói rằng, trong lúc ngôn ngữ của các bản dịch mới giúp họ đọc hiểu kinh tạng dễ dàng hơn nhiều so với các bản dịch cũ, họ vẫn còn phải vất vả tìm kiếm một quan điểm để từ đó có thể thấy được cấu trúc tổng quát của các bài kinh. Một bố cục trong đó tất cả bài kinh có thể xếp đặt ăn khớp với nhau. Các bộ kinh Nikaya tự thân không giúp ích gì nhiều về phương diện này, vì sự sắp xếp của kinh hầu như là không theo một trật tự nào, với ngoại lệ đáng ghi nhận là Tương Ưng Bộ Kinh, vì tập kinh này có cấu trúc sắp xếp theo chủ đề. Trong một loạt bài giảng tôi bắt đầu thực hiện liên tục tại tu viện Bodhi thuộc tiểu bang New Jersey từ năm 2003, tôi soạn thảo một kế hoạch của riêng tôi để sắp xếp lại nội dung của Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya. Kế hoạch này khai mở thông điệp của Đức Phật theo một trình tự tiệm tiến, từ dễ đến khó, từ bước sơ đẳng đến trình độ thâm sâu. Suy nghĩ lại, tôi thấy kế hoạch này có thể áp dụng không những cho Trung Bộ Kinh mà còn cho bốn bộ kinh Nikaya nói chung. Vì vậy, tập sách này sắp xếp lại các bài kinh được tuyển chọn từ bốn bộ kinh Nikaya, trình bày bố cục theo chủ đề và thứ tự tiệm tiến. Tập sách này nhắm đến hai đối tượng độc giả. Đối tượng thứ nhất là những người chưa quen thuộc với những bài thuyết pháp của Đức Phật và cảm thấy cần một sự giới thiệu có hệ thống. Đối với những độc giả ấy, bất cứ bộ kinh Nikaya nào cũng có vẻ không rõ ràng và khó hiểu. Cả bốn bộ kinh thoạt nhìn có vẻ giống như một khu rừng rậm, rối rắm và gây hoang mang, đầy cả những thú hoang chưa hề biết, hay giống như một đại dương mênh mông, đầy sóng gió và cản trở. Tôi hy vọng quyển sách này sẽ phục vụ như một bản đồ giúp những độc giả ấy dò dẫm đường để ra khỏi khu rừng rậm của kinh điển, hay giống như một chiếc tàu vững chắc đưa họ vượt qua đại dương Phật Pháp. Hạng độc giả thứ hai mà cuốn sách này nhắm đến là những người đã quen thuộc với kinh tạng mà vẫn chưa biết làm thế nào để các bài kinh này có thể ăn khớp với nhau trong một tổng thể có thể hiểu được. Đối với những độc giả này, họ có thể hiểu được tự thân mỗi bài kinh, nhưng toàn tập kinh giống như những mảnh hình ghép của câu đố trải trên bàn. Một khi độc giả hiểu được bố cục của sách này, họ sẽ có một ý niệm rõ ràng về cấu trúc của lời Phật dạy. Rồi chỉ cần suy nghĩ một chút, độc giả sẽ có thể xác định được vị trí của bất cứ bài kinh nào trong tòa nhà Phật Pháp đồ sộ, dù bài kinh đó có được đưa vào hộp tuyển này hay không. Hộp tuyển này hay bất cứ hộp tuyển kinh điển nào khác, tự nó không thể thay thế cho các bộ kinh Nikaya. Hy vọng của tôi có hai hướng, tương ứng với hai hạng độc giả mà tập sách này nhắm đến. Một là những người mới làm quen với văn học Phật giáo nguyên thủy sẽ tìm thấy tập sách này giúp họ tăng thêm thích thú và khuyến khích họ tìm hiểu sâu hơn về các bộ kinh Nikaya. Hay là những độc giả đã có kinh nghiệm về các bộ kinh Nikaya, khi đọc xong tập sách này sẽ có một hiểu biết tốt hơn về những bài kinh mà họ đã quen thuộc. Nếu hợp tuyển này còn nhắm đến một điểm nào khác, thì đó chỉ là chuyển tải tầm vóc rộng lớn của trí tuệ Đức Phật. Trong lúc Phật giáo nguyên thủy đôi lúc được mô tả như là một phương pháp tu tập để từ bỏ thế tục, trước hết dành riêng cho những nhà tu hành khổ hạnh và những thiền giả, thật ra, những bài kinh xưa cổ của kinh tạng Pali rõ ràng cho chúng ta thấy trí tuệ và lòng từ bi của Đức Phật đã vươn tới những khía cạnh sâu thẳm của đời sống thế gian, cung cấp cho những người bình thường kim chỉ nam để hành xử đúng đắn và có tri kiến chân chánh. Không phải chỉ là đức tin tôn giáo dành cho giới xuất gia cao thượng, Phật giáo cổ đại liên quan đến sự hợp tác giữa các gia chủ và tăng chúng trong những nhiệm vụ song hành là duy trì giáo pháp của Đức Phật và hỗ trợ lẫn nhau trong nỗ lực tiến lên trên con đường chấm dứt khổ đau. Để hoàn thành những nhiệm vụ ấy một cách đầy đủ, ý nghĩa, Phật Pháp phải cung cấp cho đại chúng sự hướng dẫn, nguồn cảm hứng, niềm vui và nguồn an ủi sâu sắc và vô tận. Phật giáo sẽ không thể thực hiện điều này nếu không trực tiếp đáp ứng những nỗ lực rất nghiêm túc của đại chúng muốn kết hợp nhiệm vụ gia đình và xã hội với nguyện vọng giác ngộ tối thượng. Hầu hết những bài kinh trong tập sách này được chọn lọc từ các ấn bản của 4 bộ kinh Nikaya như đã nêu trên. Hầu hết các bài kinh đều được duyệt lại, thường thì chỉ có vài thay đổi nhỏ, nhưng đôi lúc cũng có thay đổi lớn. Cho phù hợp với sự thay đổi trong hiểu biết của chính tôi về các văn bản kinh và về ngôn ngữ Pali, tôi vừa mới phiên dịch một ít bài kinh từ Tăng Chi Bộ Kinh vốn đã không được đưa vào hợp tuyển nêu trên. Tôi cũng đưa thêm một ít bài từ kinh Udana, Phật Tự Thuyết và Itivuttaka, Phật Thuyết Như Vậy. Hai tập kinh nhỏ thuộc về bộ kinh Nikaya thứ 5, tức là tiểu bộ kinh Khuddaka Nikaya. Tôi đã dựa trên bản dịch của Chandi Iceland do Hội Xuất Bản Kinh Tạng Phật Giáo Sri Lanka ấn hành. Nhưng tôi lại cũng tự ý thay đổi đôi chút cho hợp với ngôn từ và thuật ngữ ưa thích của tôi. Tôi thích chọn những bài kinh bằng văn xuôi hơn là văn vần, vì mang ý nghĩa trực tiếp và cụ thể hơn. Khi một bài kinh kết thúc bằng một thi kệ, nếu bài kệ chỉ nói lại ý nghĩa của đoạn văn xuôi trước đó, thì tôi bỏ qua để khỏi chiếm nhiều trang giấy. Mỗi chương được mở đầu với lời giới thiệu, trong đó tôi giải thích những khái niệm quan trọng nhất liên quan đến chủ đề của chương và cố gắng trình bày bằng cách nào những bài kinh tôi chọn đã minh họa cho chủ đề đó. Để làm sáng tỏ những điểm phát sinh từ lời giới thiệu và từ bài kinh, tôi cũng đã đưa vào những chú thích cuối trang. Những điểm này thường được rút từ các bài luận giải cổ điển được cho là của vị luận sư danh tiếng miền Nam Ấn Độ là Acharya Buddha Ghosa, Phật Âm, người đã sinh hoạt ở Sri Lanka trong thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch. Để cho rõ ràng, chính xác, tôi không đưa vào nhiều chú thích trong tập sách này như đã làm trong những bản dịch khác của tôi về các bộ kinh Nikaya. Những chú thích này cũng không mang tính kỹ thuật như những chú thích trong các bản dịch đầy đủ. Sau mỗi bài tuyển chọn đều có bản mục lục sách tham khảo, phần tham khảo từ văn bản kinh Trường Bộ và Trung Bộ, có ghi tên và số thứ tự của kinh bằng tiếng Pali. Các trích đoạn từ hai bộ kinh này vẫn giữ nguyên số thứ tự của từng đoạn đã được sử dụng trong Trường Bộ Kinh và Trung Bộ Kinh. Vì vậy, độc giả nào muốn xác định vị trí của trích đoạn kinh ấy trong toàn bộ bài kinh sẽ có thể tìm thấy dễ dàng. Những mục lục tham khảo của các bài từ tương ưng bộ kinh được ghi là Sanyutta và số thứ tự kinh. Các bài từ kinh Tăng Chi Bộ Kinh được ghi là Nipata và số thứ tự kinh. Những bài kinh số 1 và số 2 cũng ghi các chương trong kinh Nipata theo sau là số thứ tự kinh. Bản mục lục tham khảo các bài từ kinh Phật Tự Thuyết Udana được ghi là Nipata và số thứ tự kinh. Các bài từ kinh Phật Thuyết Như Vậy Itivuttaka thì chỉ ghi số thứ tự kinh. Tất cả phần mục lục tham khảo đều có phần ghi kinh thuộc tập nào và số trang theo các ấn bản kinh tiêu chuẩn do Hội Kinh Tạng Pali xuất bản. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Jeremy McNeil và David Kittlecham của nhà xuất bản Wisdom Publications, những người bạn đã động viên tôi tiếp tục công trình này trong khi tôi phải đương đầu với sức khỏe yếu kém trong nhiều khoảng thời gian dài. Saji Analayo và tỷ kheo Ñanasobano đã đọc và nhận xét về những phần giới thiệu của tôi, và John Kelly đã duyệt lại bản thảo của toàn bộ tập sách. Tôi rất biết ơn cả ba bạn đã cho tôi nhiều đề nghị hữu ích. John Kelly cũng đã soạn bản tham khảo nguồn gốc xếp vào phần cuối tập sách. Cuối cùng, tôi rất biết ơn các bạn học viên của tôi ở các khóa học tiếng Pali và Phật Pháp tại tu viện Bodhi. Sự quan tâm nhiệt tình của các bạn đối với giáo lý thuộc bộ kinh Nikaya đã khơi nguồn cảm hứng để tôi thực hiện hợp tuyển này. Tôi đặc biệt tri ân vị viện chủ tài năng đã sáng lập tu viện này là Hòa Thượng Zen Chun, người đã vui lòng đón nhận một tu sĩ thuộc một truyền thống Phật giáo khác đến cư trú tại tu viện của Ngài, và là người quan tâm làm chiếc cầu nối giữa hai dòng truyền thừa Bắc Tông và Nam Tông thuộc Phật giáo Nguyên Thủy. Bhikkhu Bodhi.